hay ngày thi sáu tuần thánh, chúng ta suy niệm để chiêm ngưỡng nhìn Chúa Giêsu dù ngài đã chết và sống lại vĩnh hiển, nhưng ngài vẫn còn đau khổ và xem ra càng ngày sự đau khổ càng gia tăng đối với ngài cho đến ngày kết chung, để chứng tỏ tình thương của ngài cứu loài người. Ngài thương loài người đến như vậy, mong loài người tin vào ngài là Chúa để xin ngài tha thứ tội, xin được theo ngài vào thiên đàng. Nhưng đáng buồn, hội thánh công giáo hôm nay xem ra càng ngày người ta càng bỏ hội thánh sang tôn giáo khác hoặc chẳng tôn giáo nào nữa. Nhưng ngay từ lúc ngài còn trên dương thế, ngài đã nhìn thấy trước cái đau khổ này, ngài đã rên lên không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được một niềm tin nào trên mặt đất này không. Cái lời than ấy quả thật Giêsu đã báo trước cho chúng ta, chính chúng ta là những người tiếp tục đóng đinh ngài, xỉ nhục ngài, và không phải trao chúng ta, chúng ta và còn muôn thế hệ sau này cũng thế không. Cho nên nếu chúng ta muốn làm cho Giêsu bớt đau khổ, vết tử thương của ngài xe lại dần, thì chúng ta phải tìm hiểu những lý do nào mà Đức Giêsu cứ phải đau khổ mãi như thế. Thực ra ai mang một kiếp người thì cũng phải đương đầu với ba kẻ thù. Kẻ thù kinh hãi nhất đó là xác thịt của mình. Thứ nhì là thế gian. Thứ ba là mới. Nói đến Satan, ma quỷ, nó cám dỗ mình. Chúng ta đừng tưởng rằng Satan nó mạnh lắm, mà chính mình thường phải chống lại chân lý của Chúa. Chúa Giêsu mang kiếp người, ngài cũng trải qua ba cái đau khổ này, cũng bị ba kẻ thù này tấn công ngài, nhưng mà ngài không bao giờ phạm tội. Bức thư Do Thái chương 4 câu 15 ở bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe xác định như thế. Ngài đủ thứ kẻ thù tấn công, nhưng mà ngài cũng phạm tội, cũng quật ngã người được, ngài cũng chẳng báo thù ai cả. Cho nên bài ca thứ tư nói về số phận của tôi tớ Giave, tức là báo trước về cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu. Ngôn sứ Isaiah đã ghi lại thế này. Cũng trong bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe ở chương 52 câu 13, 15 và chương 53 câu 1, câu 10. Ngài bị người đời khinh rẻ ruồng rẫy, đau khổ triền miên, ngài nếm mùi bệnh tật của chúng ta. Ngài như kẻ ai thấy cũng che mặt, người ta không muốn nhìn mặt ngài, người ta cho là một tên nhờn tổng. Nhưng sự thật, ngài mang lấy bệnh tật của loài người, tức là tội lỗi của chúng ta đấy. Những đau khổ ngài gánh chịu vì chúng ta, thế mà chúng ta đã tưởng ngài là kẻ bị trở đánh. Thật là nhục nhã ê chề. Ngài bị ngược đãi, nhưng Ngài cam chịu mọi sự sỉ nhục, chẳng hề mở miệng kêu ca, như con chiên bị đem đi đầm thịt, chẳng hề cãi lại. Bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, bị chôn giữa những kẻ gian ác. Đó, số phận ngôn sứ hay là sức mạnh cứu đời và Chúa Cha trao cho Ngài, Ngài thực hiện ở giữa loài người, thật là hầm hư, thật là tội nhục. Thứ bảy, sau 30 năm Ngài ở với mẹ Ngài, Ngài đã trưởng thành, Ngài có khả năng ra đi cứu đời, Ngài có khả năng có uy tín để nói cho mọi người biết ý định của Chúa Cha, hầu mọi người làm theo mà được cứu độ. Thì ngay từ phút đầu chúng ta biết Satan nó tấn công Ngài. Nhưng đọc kỹ lại trình thuật Đức Giêsu bị Satan tấn công ở Matthew chương 4 hoặc là Luca chương 4 thì có một cái câu 12. Ma quỷ nó chỉ 3 lần gợi cho Đức Giêsu một cái tình huống để nó dò ý Ngài thôi. Nó chỉ nói nếu à. 3 lần nó nói nếu. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông biến đá thành bánh đi. Nếu rồi Ngài trả lời, người ta sống không mấy quỷ mạnh, phải sống bởi đâu chứ. Rồi nó lại nếu ông là con Đức Chúa Trời, ông biết rằng cái thế gian này mọi sự giàu sang Thiên Chúa đã trao vào tay tôi. Nó nói như vậy là chúng ta đọc trong sách Gióp có lần quỷ xin Chúa cho phép lấy hết tài sản của Gióp, Chúa cho phép. Thì nó mới nói rằng mọi sự giàu sang trên thế gian này Chúa trao tay tôi. Ông muốn có được sự phú quý giàu sang, được quyền thế thì sụp đầy tôi đi. Chúa nói phải thờ Chúa mà thôi nhé. Rồi nó lại đưa Ngài lên nóc đền thờ và nó nói nếu ông là con Đức Chúa Trời nhảy đi, có thể thần đỡ chân mà. Và Chúa nói đừng thử thách Đức Chúa Trời. Rõ ràng ma quỷ chưa động đến thân xác của Đức Giêsu, nó chỉ nói nếu. Và Ngài đến ngục nó một cách tức khắc, đẩy lui một cách nhẹ nhàng, chỉ bằng một lời kinh thánh từ miệng Ngài xuất ra thôi. Đó, chúng ta thấy ma quỷ nó lộ diện đầu tiên để cản con đường phục vụ của Đức Giêsu. Đừng theo ý cha mà theo ý đó, Ngài khác hẳn với Adam và Eva. Và Ngài đấy nó dễ dàng quá, có gì mà nguy hiểm lắm đâu. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng ma quỷ nó giữ với chúng ta đâu. Đừng nghĩ rằng tại sao Chúa để cho ma quỷ nó làm hại chúng ta vậy. Có đâu. Nếu chúng ta thuộc lời Chúa, chúng ta dễ đẩy lui sự ác. Cái đối thủ thứ hai của Đức Giêsu phải hứng chịu đó là thế gian. Thế nào là thế gian? Thế gian là những người chỉ ham sự đời này, ham danh, ham vọng, ham của cải, và cho đó là nhất. Đó là thần, đó là những người thế gian. Những người này làm khổ Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đưa đến cho người ta một thực tại cao vời hơn, vượt trên những giá trị của thế gian này. Còn người ta thì cứ đem mắt vào những gì ở thế gian này. Cho nên giữa Chúa Giêsu và nhân loại có cái nhìn nghịch nhau. Chúa Giêsu thì bảo người ta nhìn lên, còn loài người thì cứ cắm mặt xuống. Nó như vậy. Những loại người như vậy thì luôn luôn làm khổ Đức Giêsu. Đang cửa như khi Đức Giêsu bị xử án, Phi-la-tô ông ta biết Đức Giêsu vô tội, chỉ vì ghen tị mà người Do Thái đổ ngài cho Phi-la-tô thôi. Ông đã nói với họ tha đi, nhưng mà họ dọa nếu mà ông tha chúng tôi sẽ báo cáo hoàng đế là ông mất ghế đó, ông mất ngôi đó. Ồ, thế vậy thì tà giáo luôn. Đó, chúng ta thấy chỉ vì lợi nhuận mà Phi-la-tô chọn lợi nhuận dù là nhúng tay vào giết đến vô tội. Đó, bây giờ thiếu gì loại người như vậy? Đây là kẻ ngoài là Phi-la-tô. Rồi đối với những người lãnh đạo trong Do Thái giáo còn tệ hơn nữa. Các vị kỳ mục thấy Đức Giêsu làm nhiều phép lạ, giảng dạy, thu hút người khác, họ rất là khó chịu. Bởi vì cái giới này chỉ muốn mọi người tôn vinh họ, đi đâu cũng phải gọi họ là rabbi, là thầy, ăn tiệc thì phải dành chỗ nhất, lúc nào cũng phải theo đuổi những nhóm này. Thế mà bây giờ ông Giêsu có ảnh hưởng với dân, như vậy dân theo ông Giêsu mà bỏ những đồng mục Do Thái, cho nên họ tức cuồng lên và tìm cách bày mưu tính kế để giết cho được Giêsu. Còn đối với dân chúng thì lúc nào cũng lo cho cái bụng thôi. Chúng ta đọc Gian chương 6, họ theo Chúa Giêsu đông lắm và tung hô ngài là vua, nhưng mà không phải là vua vũ trụ để lo, để thanh hóa họ, để diệt trừ sự ác, mà họ tung hô lại ngài là vua bởi vì họ mới thấy ngài cho ăn nó, ngài tài năng quá, chỉ 5 chiếc bánh 2 con cá mà ai ăn cũng dư thừa. Một đoàn lũ người dân đông vô kể còn dư đến 12 thúng. Cho nên đó là lý do tôi làm vua thì ngài chôn. Ngài chôn họ tìm cho bằng được, tìm bằng được cũng chỉ là vì bánh. Thì ngài nói cho họ bánh hàng xứng, bánh vượt trên vật chất ở đời này. Bắt đầu là chống đối. À, ông không đáp ứng cái yêu sách của chúng tôi hả? Chúng tôi cần bánh ăn, ông đi nói ăn thịt của ông à? Thôi, bye bye, nhổ bọt cả đi, cả các môn đệ nữa. Như thế, khi không đáp ứng cái khát vọng của họ để thỏa mãn nhu cầu thân xác, người ta chống đối tôi khác, trở mặt ngay. Vừa mới nói ngài là vua, sau đó lại bảo, ồ, ông này khùng, là điên, ăn nói thiếu văn hóa, thiếu văn hóa. Anh nói bạn mình là vua, vừa mới tung hô ngài mà. Đó, trở mặt rất là dễ. Nên những người mà chỉ nghĩ đến của đời này, chỉ lo cho cái bụng, không bao giờ đón nhận được chân lý đâu, không tưởng tức khắc. Và nếu có xin cho Giêsu làm phép lạ, cũng chỉ là để thử thách xem là ông có làm nổi không. Bởi vì nếu nó biết rằng nếu mà thử ngài, ngài không làm. Nó nhiều lần nó thử ngay ngày cũng ra. Và lấy cái đó mà nó nhục mạ này. Cụ thể khi ngài bị chân tận giá, nó biết được, nói ông không xuống mà. Ông có ngon thì ông xuống khỏi tận giá đi. Bọn này tin ông này chúa. Ngài chẳng thể nói gì, phải không xuống. Nó còn chế nhạo nhiều hơn đó. Đó nó ra để chế nhạo chứ đâu có phải là phép lạ để tin đâu. Cho nên những cái người như có cái tâm tư như Phi-la-tô hay những đồng mục Do Thái hay toàn dân Do Thái mà chúng ta vừa điểm mặt đó, những loại người này là những người đã tạo dịp cho Satan để nó mời gọi cộng tác với nó. Vì thế chúng ta đọc ở trong tin mừng Luca, trong trình thuật cám dỗ Luca chương 4 câu 13, khi mà Chúa đuổi ma quỷ đi rồi đó, sau 3 lần nó tấn công thì tác giả Luca ghi lại câu này: nó ra đi để chờ dịp thuận lợi. Chờ dịp nào thuận lợi? Chờ khi người ta lộ ra cái tính chỉ lo ăn. Đấy, như những người Do Thái, như các luật sĩ biệt phái đi tìm quyền lợi đó, những người đó lộ ra cái đó, ma quỷ nó đến liền, nó rủ cộng tác với nó để tấn công. Và quả thật khi Satan đã được những kẻ lo biết ăn đời này để mà chống Đức Giêsu, chúng ta vừa nói đến ấy, nó đã giết được này. Như vậy một mình Satan không làm hại được Chúa Giêsu. Khi nó kết hợp với con người thì chính con người đưa Đức Giêsu đóng đinh treo trên thập giá ở đồi sọ. Đấy, ác như vậy. Nhưng chỉ 3 ngày sau, ngày đấy ngục thần chết tiến vào vinh quang. Và ngay lúc Ngài bị đâm lên cũng lộ ra sự chiến thắng của Ngài, là sĩ quan Roma nhìn thấy Đức Giêsu bị đâm, nước và máu từ tim Ngài dốc ra hết, thì ông sĩ quan này hô lên: đây là người này thật là con Thiên Chúa. Đọc tin mừng của Marco, đây là lời đầu tiên trong nhân loại một người ngoại giáo tuyên xưng Giêsu là con Thiên Chúa. Còn trước đó kể cả các môn đệ cũng chẳng vị nào nói rằng thầy mình là con Thiên Chúa, cứ nói thầy mình là ai mà tài năng thế, giỏi thế. Khi mà bạn đến lúc Giêsu bị đâm, cái ông chỉ huy cái cuộc giết Giêsu ở đồi sọ ấy, ông sĩ quan Roma lại hô lên rằng ông này là con Thiên Chúa. Như vậy cái lời hô đó trở nên cái lời kết án những kẻ đã giết Đức Giêsu. Và lời hô đó còn là nói với sự chiến thắng của Chúa Giêsu, bởi vì ai tin vào lời đó thì Chúa Giêsu hứa được cứu độ. Giăng chương 17 câu 3 Ngài xác định như vậy. Thì chúng ta thấy được dừng lại cuộc đời Chúa Giêsu trên trần gian suốt 33 năm ấy, cuối cùng Ngài cũng chiến thắng, Ngài cũng vinh hiển. Sự đau khổ chống qua quá, chỉ có 3 ngày xong hết. Đối thủ là xác thịt của Chúa Giêsu, Ngài mang cái thân phận con người y như chúng ta, chỉ khác là không phạm tội thôi. Ngài cũng đói, Ngài cũng nhục, Ngài cũng đau, Ngài cũng xấu hổ chứ, vì bản tính con người mà. Vì thế trong bài đọc thứ hai, tác giả Thư Do Thái chương 4, chúng ta mới nghe đã nói về Chúa Giêsu. Ngài là vị thượng tế của chúng ta đã chịu thử thách về mọi phương diện y như mọi người trong nhân loại này. Bởi thế, khi còn sống trong kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu than khóc lóc mà dâng lên lời khẩn nguyện nài xin Đấng có quyền năng cứu mình khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính Đấng đã truyền Ngài xuống trần gian này là tôn kính Chúa Cha. Nhưng dầu Ngài là con Thiên Chúa, Ngài bằng lòng trải qua đau khổ để học được thế nào là phục vụ. Và khi Ngài đã trở nên con người hoàn hảo qua đau khổ và sức lại, Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ đời đời cho tất cả những ai tôn phục Ngài. Và Ngài có thể thông cảm và chia sẻ những nỗi đau khổ của nhân loại phải gánh chịu. Đó, Ngài mang tính của loài người, cũng nhục, cũng đói, cũng khát, cũng khổ, cũng bị giết chết. Để rồi Ngài vượt qua cái đó thì Ngài trở nên cái nguồn cứu độ cho chúng ta. Nhất là chúng ta nhìn Ngài trong ngày thứ sáu với cái thân xác con người yếu đuối, bản tính loài người mà ai chả yếu đuối, ai chả có giới hạn. Thế thì ngày hôm đó chúng ta thấy như sao? Tất cả những gì thuộc về Chúa Giêsu bị chấn lột hết, bị phá hủy hết. Áo của Ngài thì chúng lột ra, xé bỏ đưa mảnh. Áo trong thì bắt thăm lấy hết, để cho Ngài trần truồng. Rồi đôi chân Ngài đã từng bước đi để cứu giúp những người đang gặp đau khổ, thì bây giờ nó chả nghĩa được bằng những đinh đóng thâu chân ghim chặt vào cây gỗ, hết bước đi, hết nhúc nhích. Đôi bàn tay Ngài đã từng mở rộng để ban phát bánh và chúc lành, thì bây giờ nó cũng trả lại cái ơn của Ngài bằng những nhát búa hằn học trên đinh nhọn đâm thâu tay của Ngài, ghim chặt vào cây gỗ, hết mở ra, hết nhúc nhích. Miệng của Ngài đã từng loan báo lời Chúa thì nó vá cho kiểu Việt Nam là phù mỏ xin. Nó kiểu thôi, ta vả cho hộp máu mồm khiếp, thì còn đâu mà rao giảng. Cái khối óc của Ngài để suy nghĩ, để tìm cách cứu người ta, để nhớ lời của Cha, để công bố cho mọi người, thì nó cho Ngài hết nghĩ luôn. Bởi vì một vòng gai biết bao nhiêu cái gai nhọn nó cắm chìm sâu vào óc Ngài thì còn gì mà suy nghĩ nữa, phá hết. Còn cái trái tim của Ngài để yêu người ta thì nó quay nát đó. Cho nên rõ ràng những gì thuộc trần thế này là phương tiện để Đức Giêsu phục vụ, là điều kiện để Ngài bày tỏ cái yêu thương, tình yêu của Ngài, thì bị tước đoạt, bị phá hết, ơn huệ trả lại bằng sự hằn thù. Không thế, chưa xong. Chỉ có một cái điều duy nhất ở nơi Ngài không thuộc về trần gian này, đó là linh hồn. Linh hồn Chúa phú bẩm cho chúng ta, ai cũng có linh hồn. Cha mẹ chẳng sinh chúng linh hồn chúng ta, Thế gian chẳng ai cho linh hồn chúng ta, Chúa cho. Cho nên linh hồn Đức Giêsu cũng như chúng ta không ai cướp được nếu chúng ta thuộc về Chúa. Chúa Giêsu chỉ còn lại có linh hồn thì Ngài dâng hết linh hồn với cho Cha. Đấy Cha, con dâng phó linh hồn con trong tay Cha. Đáp cả chúng ta mới đọc. Ngày hôm nay chúng ta thử nghĩ lại xem, những người công giáo không ít nhỉ, ai cũng biết mình là chi thể của Chúa Giêsu từ khi đã nhận ý thức thánh tài, nhưng vẫn tiếp tục làm khổ Ngài. Mà chúng ta hôm nay là chi thể của Chúa Giêsu phục sinh vĩnh hiển mà cứ làm khổ Ngài, thì Ngài quả thật không vĩnh hiển như Ngài muốn. Bởi vì chúng ta làm khổ Ngài mà chúng ta là chi thể của Ngài mà. Để thấy rõ Đức Giêsu phục sinh vẫn còn đau khổ vì nhiệm thể của Ngài là vì chúng ta cho đến muôn ngàn thế hệ, thì chúng ta thấy khi Ngài sống lại, Ngài đến với các môn đệ đó, Ngài cho các ông xem cái gì? Tay đây, chân đây còn thủng này, ngực đây còn lỗ rách lớn này, xỏ tay đi, thọc đi, trên thân thể của Ngài không lành. Đáng lẽ Ngài sống lại thì Ngài phải lành chứ. Chúng ta mà bị tai nạn gì mà khi khỏi á, được lành nạn ấy, thì cũng để lại vết sẹo, phải không? Khi mà chúng ta phục hồi ấy, thì còn để lại vết sẹo. Còn Đức Giêsu sống lại không có vết sẹo mà vết tử thương còn, tay chân ngực vẫn còn chảy máu. Tại sao vậy? Như vậy Ngài cũng nhìn đúng không? Chưa thắng được sự sướng. Cái đó là dấu gì đó? Dấu nói về những kẻ thuộc về Ngài đang đàn khổ Ngài. Trong đó có tôi. Trong này có ai nữa không? Có người nào đi dự lễ biết mình có tội trọng, có thể xưng tội mà không xưng tội không? Cứ được lễ đó. Mình không đủ lễ, ta bảo sẽ nghĩ mình thế này thế kia, cho nên là để che đậy cái tội của mình cứ rước đấy. Hay là người nào có cái tính gian ăn cắp của người khác không nên trả và không xưng tội rước lễ vì sợ bị lộ ra, thì như vậy có phải là mà lên đức lễ là Chúa Giêsu đau đớn không? Thế có đâu bảo đức lễ của cái bất xứng thì mang án phạt, mang họa vào thân. Đức Giêsu đau chứ Chúa Giêsu đâu có muốn cho mình rước Ngài để rồi mà bị án phạt đâu, nhưng mà mình cứ lì cho tội thì Đức Giêsu đau khổ rồi. Cái thân xác của Ngài còn mang thương tích là như vậy đấy. Và nói về những các đau khổ Đức Giêsu phải chịu, trước nhất phải nói đến hàng giáo sĩ, rồi mới đến những người công giáo. Nói đến hàng giáo sĩ bởi vì khi Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, chúng ta đọc lại lần thứ nhất, Ngài nói Thầy phải chịu đau khổ bị giết chết bởi tay các kinh sư các luật sĩ, các thủ lãnh, đó, đó là những người lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giêsu. Rồi lần thứ hai, người loan báo của Đảng, Ngài nói Ngài bị giết chết bởi tay người đời. Người đời là những người chỉ mê những sự ở đời này, lấy làm thần của mình để tôn thờ, miễn là của đời này thỏa mãn những nhu cầu của thân xác, thì Đức Giêsu phải chết bởi tay những người đó. Thứ ba, Ngài mới nói Ngài chết bởi tay người ngoại giáo, tức là người Do Thái được Ngài cho của Ngài. Rõ ràng dựa vào lời đáp báo đau khổ Chúa Giêsu thì lộ ra cái người mà giết Chúa Giêsu đầu tiên lại là hàng giáo sĩ Do Thái thời bây giờ, thì cái bánh xe lịch sử đó hôm nay nó vẫn còn đang tiếp diễn. Cụ thể chúng ta thấy các môn đệ được Chúa Giêsu tuyển chọn và huấn luyện rất kỹ, vậy mà lúc nào trong lòng các ông cũng nuôi cái tham vọng được ghế nhất nhì trong nước của Thiên Chúa. Tức là các ông ấy nhìn nước của Thiên Chúa theo cái nhãn giới trần thế, thầy các ông phải thành công trong sự nghiệp cách mạng, phải đánh được đế quốc Roma, đuổi nó đi, giành độc lập cho dân tộc. Lúc đó các ông tha hồ mà chia nhau quyền bính, và đã có quyền thì thiếu gì lợi nhuận. Thực ra thì việc mơ ước được làm lớn, có địa vị trong xã hội, bản chất nó là tốt. Chúng ta làm cái gì chẳng muốn thành công, đi học mà không muốn đứng thứ nhất trong lớp thì đâu có học, đâu có thể tiến bộ được. Học không tiến bộ được, phải mơ ước mình thủ khoa học mới tiến bộ. Để làm gì? Để sau những thời gian học hành, bằng cấp ra đời, mình có địa vị, điều đó tốt chứ. Đi tu cũng mong được làm linh mục, và làm linh mục mà được làm giám mục chắc chắn có nhiều người thích chứ. Cho nên mơ ước một điều tốt, mơ ước làm lớn, bản chất là tốt. Chẳng vậy mà Thánh Phaolô nói với giám mục Timôthêu ở thư thứ nhất chương 3 câu 1: ai ước mơ một chức giám sự, giám sự tức là giám mục đấy, là ước mơ một điều tốt. Nhưng tranh nhau quyền bính, khi có quyền bính thì được ăn trên ngồi trước, có quyền bính để thống trị người khác, để vơ vét để thủ lợi cá nhân, thì quả là bị bội, quả là độc hại. Đức Giêsu rất muốn cho các môn đệ được quyền cao chức cả giống như Ngài. Thì các ông phải thực hành hai điều Ngài truyền dạy. Trước nhất, Ngài muốn các ông phải kết hợp với chính Ngài khi Ngài từ có trên sức mạnh, đó là hiện thông thánh thể. Thứ vậy, khi các môn đệ tranh nhau với quyền bính, ai là người được ngồi bên phải thầy, ai là người ngồi bên trái, tức là nhất nhì trong nước của thầy. Đức Giêsu nghe được, Ngài hỏi lại các ông: thế thì chúng con có muốn uống chén của thầy không? Các ông vui vẻ thưa lại: dạ thưa thầy được ạ. Tại sao các ông trả lời được như vậy? Thay vì các ông nghĩ rằng thầy sẽ thành công trong sự nghiệp cách mạng, mà muốn làm cách mạng thì đổ máu, chấp nhận đổ máu, mà theo thầy có phải gian khổ để rồi được chia quyền cũng cao chứ. Việt Nam có câu nằm gai nếm mật. Nằm gai tức là lưng của mình nằm trên đống gạch thì đau đớn, nhưng mà miệng của mình há ra thì mật nhỏ vào sướng chứ. Tức là chịu khổ để rồi đi đến vinh quang. Nói cái kiểu khác là chịu đỡ mần sùng. Cho nên các ông ấy thưa dạ, cũng chúng con uống được chén của mình. Nhưng mà thực ra thì ở đây ngài nói uống chén của thầy là vì theo như ngài nói cha thầy sẽ chuẩn bị cho chúng con. Nếu chúng con uống chén của thầy, vậy thì uống chén của thầy như lúc ngài truyền các cái thẻ, ngài nói với các tông đồ, chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là chén giao ước mới. Máu thầy đã đổ ra cho chúng con và nhiều người được tha tội. Phaolô nhắc lại cái lệnh truyền này ở thứ nhất Côrintô chương 11 câu 25. Nên quả thực chúng con phải uống chén của thầy, làm việc này nhớ đến thầy. Nhớ đến thầy có nghĩa là sống như thầy đã sống, sống với thầy để phục vụ đồng loại dưới sân tin mừng. Nếu phải chết, chấp nhận để rồi trở nên một hy lễ với ngài. Và quả thật khi chúng ta được rước lễ, chúng ta được đồng hóa với ngài, thì tự công việc ấy đã làm cho chúng ta trở nên người cao cả. Bởi vì Thánh Phaolô nói ở trong thư Do Thái chương 2 câu 11 và câu 14 là chúng ta cùng được trở nên một nguồn gốc, một xương thịt với Đức Giêsu. Nên đối với ngài không xuống miệng gọi ta là anh em của ngài. Đó. Khi ta hiểu trong cái thể, chúng ta được đồng hóa cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống. Như thế thì cao cả thôi. Tự công việc này làm cho ta trở nên con người cao cả. Chẳng vậy mà Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng là chúng con coi ông Gioan Tẩy Giả là người cao cả nhất trên thế gian này. Bởi vì trong tất cả những người do người nước sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Nhưng kẻ nhỏ trong Đức Thiên Chúa còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Kẻ nhỏ hay trẻ nhỏ trong Tân Ước là một thuật ngữ đặc thù nói về những người được Chúa Kitô cứu độ. Chẳng vậy mà các thư của Thánh Gioan khi viết cho giáo đoàn có những người lớn tuổi hơn Gioan, nhưng ông luôn luôn dùng thuật ngữ là các con thân mến, hỡi những trẻ nhỏ. Đấy. Giêsu cũng nói với tông đồ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, chúng con đừng sợ vì cha thầy đã khưng ban nước trời chúng con. Hoặc là ngài nói với các tông đồ, chúng con không trở nên trẻ nhỏ, chúng con không làm môn đệ của thầy được. Trẻ nhỏ là một người trước mặt Chúa được sinh lại làm con Thiên Chúa, tự công việc đó đã làm cho cái keo cả rồi. Mà bây giờ rước lễ để được hiệp thông với ngài nữa, trở nên cùng một sức mạnh, một sự sống, thì còn cái gì cao trọng hơn đâu. Đó. Cho nên nhờ rước lễ mỗi ngày, cái công việc chúng ta làm này, nó trở thành cái công việc của Đức Chúa Trời. Nếu mỗi ngày chúng ta không rước lễ, chúng ta lao đầu vào những công việc xã hội, chúng ta chẳng hơn những con trâu. Trâu nó cũng vất vả kéo cày để cho người ta có mảnh đất tốt, trồng thì có lúa có gạo. Thì cái công việc của con trâu đâu có phải là cái công việc đem lại cứu độ đâu cho nó, hoặc là sau này nó chết nó được hưởng vinh quang trong cái Thiên Chúa mặc dù nó vất vả. chỗ này, chúng ta cũng phải làm việc vất vả, nhưng mà được làm trong Giê-xu, nhờ Giê-xu, với Giê-xu, thì công việc ấy là công việc của Thiên Chúa, mới góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ, trước khi rước lễ, chủ tế long trọng công bố chân lý dựa vào Roma chương 11 câu 36: chính nhờ người, với người, trong người, tức là nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu, mọi chức tụng vinh quang mới quy về Thiên Chúa. Còn nếu không nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu, là việc của con trâu. Chúng ta cứ đọc lại sách Tông đồ Công vụ chương 5 của 38-39, Gamaliel nói như vậy: việc nào ở Thiên Chúa không ai phá được, kẻ nào phá là dám chống đối Thiên Chúa, phá vô ích, không phá được, mang tội chống Thiên Chúa. Đó, cho nên khi chúng ta kết hợp với Giê-xu, chẳng những con người chúng ta trở nên cao cả, mà việc làm của chúng ta cũng trở nên cao cả, rất là quý giá. Đó là cái điều kiện thứ nhất, Chúa bảo chúng ta muốn làm lớn phải hiệp thông với Giê-xu Thánh Thể. Thứ đấy, Chúa dạy chúng ta muốn làm lớn phải phục vụ đồng loại với tinh thần như một nô lệ mà Giê-xu đã làm gương. Cũng như lần thứ ba các tông đồ trách nhau quyền bính, thì Đức Giê-xu gọi các ông lại và Ngài nói, chúng ta đọc lại ở địa chỉ ở Matthew chương 20 câu 25-28: này anh em, anh em biết thủ lấy các dân thì hành quyền thống trị mọi người, còn dạy anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em như một tôi tớ. Cũng như thầy đây đi vào thế gian không phải để mong được phục vụ, nhưng phục vụ đến nỗi thầy bằng lòng hiến mạng vì sức mạnh phục vụ Cha đã trao, để rồi trở nên nguyên nhân cứu độ cho tất cả những ai tin vào thầy là Thiên Chúa và phục vụ Chúa Cha trong thầy. Đó. Thầy trở nên giá cứu chuộc con người. Đó. Cho nên rõ ràng uống chén của Chúa Giê-xu ở đây lại là hiểu rằng phải chấp nhận gian khổ, phải đổ máu. Thứ bảy, trước giờ tử nạn trong vườn Gethsemane, với bản tính nhân loại của Đức Giê-xu, Ngài biết kẻ ác đang tìm cách giết Ngài. Ngài sợ lắm, sợ đến nỗi run và toát mồ hôi máu ra. Ngài thưa với Chúa Cha: Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Thì cái từ chén này ở đây Chúa Giê-xu nói trong lúc cầu nguyện ở vườn Gethsemane thì lại thấy hiểu đó là cuộc đời phục vụ đau khổ đến nỗi phải chết, và đó là một cái chén đắng. Thế lần ký Chúa nói uống chén đắng của Ngài, tôi nhắc lại, lần thứ nhất là Ngài nói uống chén đắng, uống chén của Thầy là hiệp thông Thánh Thể, như lúc Ngài lập Thánh Thể, đây là chén máu của Thầy, chúng con hãy uống đi. Còn lúc Ngài cầu nguyện ở Vườn Gethsemane thì chúng ta hiểu chén đắng đó là Ngài chấp nhận đau khổ. Cho nên nếu Chúa Cha không cất chén này mà Ngài phải đón nhận, Ngài sợ. Nhưng mà vì vâng lời Chúa Cha, Ngài sẵn sàng đón nhận. Đó là chén của Thầy theo cái ý nghĩa thứ hai. Bởi vì Giê-xu phải qua cuộc khổ nạn Ngài minh chứng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa hết lòng cứu con người. Cũng vì vậy mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc, vì chúng ta Đức Kitô đã tự hạ vâng lời cho đến bằng lòng chịu chết, chết trên thập tự. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người, tăng ban danh hiệu trôi vượt hơn 1000 danh hiệu. Ngoài ra Chúa còn muốn những người theo Ngài, đặc biệt là giáo sĩ, phải đóng góp tiền bạc của mình, của cải vật chất cho việc phục vụ tin mừng, làm cho nước Chúa mỗi ngày được chuyển đổi. Ơn cứu độ được trao ban cho mọi người cũng là cái tinh thần đóng góp của cải vật chất vào việc nước Thiên Chúa. Chẳng vậy mà chúng ta đọc là sau lần loan báo quần thứ hai của Chúa Giêsu theo Matthew ở chương 17 đó, thì ngay sau đó người ta trách môn đệ và Đức Giêsu rằng các ông không đóng thuế vào nhà thờ. Ông Phêrô hỏi thầy, người ta đang trách như vậy, sự làm sao thầy? Thầy nói ngay, này vua Chúa thu thuế người ngoài hay thu thuế con cái trong dòng tộc của mình? Hỏi ý thức đã trả lời, không có vua nào mà lại phải tự mình đóng thuế rồi bắt công chúa, bắt hoàng hậu, tất cả dòng tộc trong nhà vua phải đóng thuế, dân đóng thuế cho vua chứ. Cho nó như vậy có nghĩa là Ngài là Chúa, là chủ, là vua của đền thờ, Ngài cũng phải đóng thuế. Và các môn đệ theo Chúa Giêsu thuộc vương tộc của Ngài, các tông đồ không phải đóng thuế. Thế nhưng Chúa Giêsu bảo này Phêrô, để khỏi gây cái bất phạm, con ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, trong đó có hai quan tiền, con nộp vào nhà thờ tiền thuế của thầy trước, tiền thuế của con sau. À, tiền thu góp được trong chức vụ con cá ictus, có nghĩa là bàn thờ, hàng giáo sĩ nhờ bàn thờ, nhờ chức vụ có tiền, thì ở đây Chúa bảo nộp vào nhà thờ phần thầy trước, phần con sau. Cái này nó vượt trên một phần, hàng giáo sĩ phải đóng góp, phải đóng gương cho giáo dân. Một linh mục mà lớn tiếng kêu gọi giáo dân đóng góp xây dựng nhà thờ hoặc là phát triển tin mừng, mà người ta thấy linh mục quá giàu, quá sang trọng, không thiếu gì những đồ dùng cao cấp, mà đi kêu gọi người ta thì rất là kỳ cựu. Mình phải đóng gương cho người ta. Đó chính Chúa Giêsu đã bảo được, thầy cho chúng ta không phải đóng thuế, nhưng mà để phải gây cái bất phạm thì đóng thuế. Cho nên nếu tất cả những người theo Chúa cũng ý thức điều này, tích cực góp của cải vật chất để ưu tiên cho công việc nước Thiên Chúa, thì Chúa được vinh dự biết mấy. Chúa được cứ nhìn đến nhân chứng lành, họ đóng thuế 1/10 theo luật cầu ước. Vì thế mà cộng đoàn tin lành, người ta có nhiều tiền, người ta in sách, người ta cho không, cũng sao cũng có tiền in sách cho, bởi vì không nộp thuế. Đó là một thiếu sót. Chính vì giáo hội đã nhận ra nếu để giáo dân không đóng góp là một thiếu sót lớn, cho nên giáo lý mới của Hội Thánh, tức là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị công bố năm 1992 đã sửa lại luật của Hội Thánh. Trước đây Hội Thánh có 6 điều răn, bây giờ 6 điều đó gom lại thành 4. Tôi nói nhé. Thứ nhất, ngày xưa đó là dự lễ Chúa Nhật lễ trọng và kiêng mùi sát, bây giờ hai cái điều đó là một. Dự lễ Chúa Nhật và cái hồi sắc là thứ nhất. Rồi thứ ba, trước đây là xưng tội trong một năm ít là một lần, bây giờ giữ nguyên chảnh thứ hai. Trước đây thứ tư là rước lấy mục sinh, giữ nguyên, bây giờ thứ ba. Thứ luật cũ thứ năm là ăn chay, thứ sáu là cái việc góp lại ăn chay, cái việc tin lời với nhau. Thứ bốn và xã hội thêm điều răn mới gọi là điều răn thứ năm, xã hội khuyến khích và cầu ngõ dẫu thân dân phải đóng góp tài sản của cả vật chất cho nhu cầu của xã hội tùy theo đức tin và lòng mến của mình. Để chúng ta đọc lại giáo lý mới số 2043, xã hội đã xác định như vậy, là nếu chúng ta không đóng góp, chúng ta thiếu sót một phần lớn. Chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ từ giáo dân và cả lĩnh vực ai cũng tích cực, tiền của cuộc bình ưu tiên cho việc phát triển tin mừng thì Chúa vinh danh biết mấy. Và cái công việc đó tự nhiên chúng ta trở nên con người cao cả trước mặt Chúa, trước mặt mọi người. Một người mà không có một cái gì hết, bởi vì hiến tất cả cho tin mừng, cho Chúa, cho đồng loại thì ai chả kính trọng. Còn một người giàu có không thiếu gì của cải mà không bao giờ biết đóng góp, chẳng những là người hèn hạ trước mặt Chúa mà thế gian người ta cũng coi thường. Đó, chúng ta mới nghe cái tin bà Dolores hôm 26 tháng 2 rồi được giải thưởng Oscar, là cái giải thưởng rất lớn về phim ảnh. Chỉ vì sao? Bà ấy đã lập gia đình với ông Dolan, một kiến trúc sư giàu có. Nhưng mà cuối cùng hai người đã hiến thân cái tình yêu cho Thiên Chúa. Bà Dolan thì đi tu trong kín, còn ông chồng ở vậy. Và cuối cùng trước khi ông chết cũng hiến dâng tất cả tài sản của ông ấy cho xã hội. Đó, một con người cao cả, ai cũng khen ngợi. Chứ nếu mà Dolores cũng như là ông Donald lấy nhau rồi tiếp tục trong cái nghề phim ảnh rất giàu có, bây giờ ai còn nhớ đến đâu, ai đã tụng đâu. Nhưng mà cuối cùng bây giờ họ trở thành vĩ nhất, bởi vì người ta hiến tất cả tình yêu, cả tài sản vật chất cho nước Thiên Chúa. Và chúng ta mới nghe cái tin này ở tháng 2 vừa rồi. Đó là những mẫu người hiến dâng trọn vẹn và được trở nên người cao cả, không những trước mặt Chúa mà người đời người ta cũng ngưỡng mộ. Chúng ta có nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ 6 tuần thánh, khi ngài bị treo trên thập giá, có hai người ngoại giáo nhận xét nói về ngài. Người thứ nhất đó là ông Pilato đánh cho Chúa Giêsu nát thân ra, rồi đưa ngài đứng trước toàn dân Do Thái và chỉ vào Chúa Giêsu: "Này là người." Trời ơi, phục vụ đến nát thân mới là người. Nói chúng ta đi, như thế thì nếu không phục vụ không phải là người. Cả cuộc đời Chúa Giêsu có ai nói Chúa Giêsu là người đâu? Chỉ có ông Phi-la-tô, ông đánh cho nát thân xác đó, chỉ vì ngài hết lòng phục vụ theo ý của cha, và bây giờ mới được cái danh hiệu là người. Để chúng ta không phục vụ thì không phải là người. Là người phải giống Chúa Giêsu, đi con đường phục vụ như Chúa Giêsu. Người đã như thế. Rồi khi ngài bị đâm, nước và máu từ tim ngài rớt xuống, thì lại cũng là người ngoại giáo, là sĩ quan Roma, nhìn thấy thế hô lớn: "Ông này thật là con Đức Chúa Trời." Đó, chúng ta đọc ở Marco chương 15 câu 39. Lúc Đức Giêsu dốc hết cái sự sống của ngài cho nhân loại, nước và máu từ tim mạch đổ xuống, là người dốc hết cái tình yêu, dốc hết cái sự sống trao qua tay con người, thì chính lúc đó người ngoài nhận ra đây là con Thiên Chúa. Vậy thì nếu chúng ta không có năng của mình cho tin mừng, cho hạnh phúc anh em, cho vinh danh Thiên Chúa, thì chúng ta không phải là con của Chúa Trời. Đấy, cái con đường cao cả là đi qua thập giá. Cho nên chúng ta vừa đọc thư Giao Thái chương 5 câu 9 và thứ 2 đấy. Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Trở nên nguồn ơn cứu độ là phục vụ theo ý Cha trên trời, dễ dàng tin mừng đến nỗi mất mạng sống, thì trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người tùng phục Đức Giêsu. Chúng ta muốn làm cho mọi người tùng phục ta để quy tụ họ về với Chúa, phải đi con đường này, nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu để phục vụ mọi người. Đó. Thì chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ sống tin đời này, thì Chúa Giêsu với mình sẽ. Chứ còn hàng giáo sĩ cứ dùng cái quyền của mình để mà tỏ uy với giáo dân, không ai ta thắng phục đâu, Chúa không uy danh đâu. Tôi nói thế này, xem ra như là vải áo xem nâng như mỉa mai, nhưng mà nói được một sự thật để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Chúa trao cho chúng ta từ khi lấy nhận Bí Tích Thánh Tài, và đặc biệt là khi một người được tiến chức trong hàng giáo sĩ. Từ nay con là tư tế đức đầu tiên, tức là công việc. Thứ hai con là ngôn sứ, là giảng lời. Thứ ba con là vương đế, tức là lãnh đạo, là điều hành, là dẫn dắt, nói đến vai trò thủ lãnh. Đấy, công việc rất là đầu tư tế, rồi ngôn sứ thứ hai, thứ ba mới là vương đế. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong xã hội, nhất là trong xã hội, các tấn đưa cái quyền thứ ba, vương đế đứng hàng đầu và luôn luôn tỏ uy cho người khác chứ sợ. Chúa Giêsu không sử dụng cái quyền này, mặc dù Ngài là vua vũ trụ, nhưng mà Ngài vẫn chu toàn cái quyền vương đế của Ngài khi Ngài chu toàn hai cái quyền tư tế cầu nguyện và ngôn sứ. Ở chức nào mà trong hội thánh các chủ trang giống Chúa Giêsu hết lòng chu toàn việc sứ mệnh tư tế cầu nguyện, đặc biệt nữa là ngôn sứ tận tình hết lòng rao giảng, chết vì tin mừng, chết vì rao giảng như Chúa Giêsu, khi lúc đó cho vui danh, bằng không thì vẫn tiếp tục đóng đinh Đức Giêsu, làm nhục Đức Giêsu. Tôi cứ nghĩ thế này mà thèm thuồng, tại sao giáo dân của người thế này ấy, người ta say sưa lời Chúa mà sao người Công giáo không có quý trọng như lời Chúa này? Ai mà không muốn kinh thánh chia tay, người ta kết ăn ngay lạc đạo giống thế này. Hễ có muốn kinh thánh là lạc đạo, mà hết tôi tiết lệnh cầm cuốn kinh thánh này xấu à? Tiết lệnh người ta cầm cuốn kinh thánh, người ta tở nhanh, mình thua người ta mình thèm chứ không thèm, không đông ngực mà cho như là như thế này là đạo, là cái đáng này. Nó nói tay ai? Tại sao các mục sư làm cho thì tôi tiết lệnh người ta xây xưa lời Chúa, còn hàng giáo sĩ Công giáo chưa làm cho dân biết mở kinh thánh, chưa nói là xây xưa đọc lời Chúa, sẽ xưa nói lời Chúa. Chúng ta gặp cái này không? Gặp cái này nhỏ nói lời Chúa, ngồi đâu cũng nói lời Chúa, sung sao vào các nơi để nói lời Chúa. Và Công giáo thì bảo nói lời Chúa thì xem ra như mắc cờ cứng miệng không nói được. Cái đó đáng xấu hổ mà không xấu hổ, rất là buồn cái điều đó. Thì đó là lỗi tại hàng giáo sĩ không biết đức mừng hay không, thì chúng ta cầu nguyện. Đó là cái đau khổ nói về Đức Giêsu phải hứng chịu chết nhất là do giáo sĩ không làm tròn sức mình tư tế và vô sự, là Chúa Giêsu khổ lắm. Thứ hai mình nói đến cái đau khổ do người giáo dân gây ra. Chúng ta nhớ khi Đức Giêsu đang phục vụ, Ngài đang giảng dạy, có rất nhiều người đến xin chữa bệnh để lo hết, nhu cầu nào ngài cũng đáp ứng cả. Thế mà những anh em họ hàng của ngài đến lôi ngài đi mà nói với mọi người đừng nghe ông này, nó mắc bệnh khủng đấy. Mà cô chương 3:21 chúng ta thấy Chúa Giêsu đau lòng. Tôi nghĩ cái thái độ đó là Chúa Giêsu đau hơn là kẻ ngoại giáo, kẻ ác nó đóng đinh ngài trên thập giá. Người thân của ngài thấy ngài như vậy thì phải nói được một người được vinh, cả họ mình được nhớ chứ, tại sao không cho rằng đây bọn nó hung ra mắt, người ngoài bảo nó xuống cùng mắt thì dễ hiểu, còn có thể hiểu được. Trong người thân bảo được cái sự không mắt, người ta tin lắm chứ. Chúa Giêsu rất đầy khi thay đổi hôm nào đó, hôm nay vẫn còn tiếp tục. Bởi vì chúng ta thấy ngày hôm nay dân dân đi lễ mà thấy một ông linh mục nào mà say sưa giảng lời Chúa, thế là họ kết án này, ông cha nó điên đấy, khùng lắm, nó không muốn nghe đâu, mà chỉ muốn được đến nhà thờ giữ lễ cho an ninh tâm vì đã giữ luật thôi. Chàng chàng càng giảng văn thì giáo dân càng thích. Chúng ta cứ để ý xem những nhà thờ nào mà đông giáo dân nhất là nhà thờ đó chàng giảng văn nhất, năm ba câu thì người ta thích đó. Khi giáo dân không muốn nghe giảng nữa thì linh mục đâu có cần gì mà giọng này ái. Có nhiều người nói là ô cha giảng làm gì nhiều, người ta không nhớ được, giảng một điều thôi. Tôi không đồng ý cái nhận định như vậy. Xem ra có lý, nhưng mà nhìn vào lịch sử cứu độ không có lý. Thế thì tin mừng Marco còn ghi lại là ở chương 6 câu 34 Chúa giảng suốt cả ngày rồi, dân còn kêu đến tôi mịt rồi, người ta đến kiếm ăn, mà Đức Giêsu gặp họ, ngài còn lên tiếng giảng nhiều điều, không phải giảng một điều mà giảng nhiều điều, giảng cả ngày rồi tôi còn giảng nhiều điều. Thôi bây giờ trong một cái bàn tiệc, chúng ta thích bàn tiệc ngày nào cũng có một món, hay đồng bàn tiệc đủ thứ món, bàn tiệc nào không? Chỉ nhiên là đủ thứ món, đâu có đòi một chúng ta phải đấy. Nhưng mà đủ thứ món thì chúng ta chọn, mà bàn tiệc nhiều món vẫn thích được. Chứ không lẽ bàn tiệc ngày nào cũng chỉ có một món, ăn chán. Thì đi dự lễ là một bàn tiệc, lời Chúa và bàn tiệc cũng linh mục ông ấy dự một cách bài đăng thì có nhiều món lắm. Ngày Chủ nhật mà đấy chẳng thấy 30 đâu thì có nhiều món, tại sao mà đây có một câu ở trong tin mừng là có một món? Thế đâu có cái bàn tiệc đâu có nhiều thực phẩm, có nhiều cao lương quý vị cho người đến hưởng dụng được chọn đâu. Các tín hữu thời dậu lịch sử khai người ta rất là quảng đại đối với nghe lời Chúa. Chưa kể mà khi Chúa Giêsu còn sống ở Matthew chương 15 câu 3 mẹ, người ta bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ công việc tới 3 ngày vì nghe Đức Giêsu giảng. Rồi sẽ đổ công vụ chương 20 câu bài tiếp theo, ông Phaolô giảng ở Troas một tuần lễ rồi, ngày cuối cùng ông bảo ngày mai tôi lên đường còn nhiều điều phải nói nhen, hôm nay tôi phải nói hết. Thế là ông giảng thúng điên luôn, người ta đến nghe rất là đông, ở trên đầy người, lầu 1 cũng chặn người, lầu 2 cũng đầy người và người ta leo lên cả từ lầu 3. Ông cứ say sưa giảng cho tới qua nửa đêm, anh ấy đi cô từ trên lầu 3 vì khuya quá rồi buồn ngủ dốc đầu xuống đất bấy đau thôi, mọi người trong cộng đoàn nhớ nhé. Nhưng ông Phaolô bảo một số tôi chưa làm xong, rồi ông đến ôm lấy xác cái đi cô, ông nói mọi người vợ đồng chết rồi nhưng mà hồn còn này. Thế là bảo hồn còn thì nằm đấy mà nghe, ông lên ông ấy giảng tiếp cho tới sáng, nên làm đấy là giảng tiếp cho biết sao. Dứt buổi bài giảng mọi người ra về thì anh thấy cô cũng được sống lại đó, giảng có chết ai đâu, chết cũng sống lại mà. Và người ta rất là quảng đại để mà nghe lời Chúa và thời gian của sơ khai như vậy. Bây giờ làm gì có những hình ảnh đó nữa, không hiểu được tại sao mà bây giờ người ta cứ quy định là 5 phút 10 phút 15 phút là tôi đang. Thế thì pháp độ giảng như vậy ông có điên không? Chuyên sư giảng mấy ngày như vậy có điên không? Có lý không? Ai là mẫu cho chúng ta ngoài Chúa Giêsu và các tông đồ, nhất là Phaolô? Chúng ta đoán trước chứ, hay các tín hữu từ xưa nay người ta rất được quảng đại, sao bây giờ người ta nhỏ giọng cho Chúa về thời gian? Tại vì người ta không quan tâm nữa, người ta thích những cái sự ở đời này thôi, người Trong khi đó nhà thờ tin lành, một mục sư giảng mấy tiếng đồng hồ, người ta đến đám đông. Tôi chỉ ước mơ ở nhà thờ Công giáo giảng từ 30 phút hay 40 phút tôi đã quý rồi, chứ tôi cũng nghĩ là phải giảng từ hết giờ này tới giờ kia, nhưng mà đâu có đâu, người ta không muốn đâu, càng vắt càng tốt. Thì cái thái độ đó Chúa Giêsu rất là đau khổ. Con đang là lan tràn khắp mọi nơi này. Rồi nữa là về cái thánh thể, ngay thần Chúa Giêsu người ta cứ chỉ đi tìm những cái gì cho cái thân xác người ta, người ta thích được chữa bệnh, muốn ăn phải theo Chúa Giêsu rất quảng đại ồ ạt. Nhưng khi Chúa Giêsu nói về thánh thể, một cái bài giảng quan trọng nhất, dài nhất, chúng ta đọc trong chương 6, thì là tất cả bỏ đi, nhổ bỏ chê bai ăn nói sống sự thiếu văn hóa, cả vấn đề cũng bỏ đi nữa. Đấy Chúa Giêsu ngay từ lúc ở trần thế này nói về một thánh thể, người ta đã chống đối rồi. Và bây giờ có mấy người yêu thích đâu, chúng ta để ý xem, một cái cộng đoàn giáo dân 1.000 người giáo dân thì nếu mỗi ngày được 100 người lên nước đấy không, còn 900 người không được đấy đâu, người ta muốn đó. Trong khi đó giáo hội cố gắng phải nhắc nhở cho giáo sĩ, nhất là giám mục, chúng ta đọc là giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các giám mục số 14, giáo hội nói thế này: một giáo phận được tập trung trong Chúa Thánh Thần nhờ việc rao giảng tin mừng và cử hành thánh lễ. Đó, một giáo phận hay một giáo xứ được tập hợp trong Chúa Thánh Thần nhờ cái gì? Nhờ rao giảng tin mừng và cử hành thánh lễ. Phải là xin cho tôi đẹp đẹp nhất, không phải là dùng uy quyền để mà quy tụ, không phải. Rao giảng cử hành thế này là một cách quan trọng nhất, có hiệu quả nhất để quy tụ dân cho Chúa. Cũng vì vậy mà chúng ta đọc ở sắc lệnh đầu đời số 1 số 4 cũng công đồng nói rằng dân Chúa được quy tụ lại trước nhất nhờ lời hàng sống, lời ấy được tìm trên miệng lớn đi một mình một mắt nợ rất với lời Chúa. Đó, cái giáo huấn của Thánh nói với giáo mục và linh mục hoàn toàn là nhận mạnh dùng lời Chúa để quy tụ dân cho Chúa khi khỏe thiết thể. Bây giờ người ta mất ý thức đâu. Thế mà hôm nay ở đâu có ơn chữ lành vậy, nhất là làm thương xót hay là canh tế lợi sủ, người ta ô à, người ta kéo nhau lên. Có khi nào người ta bảo, ồ, cái nhà thờ này có ông cha nuôi giảng hay lắm này, ở chỗ kia có ông giám mục giảng sâu sắc này, người ta kéo đến, người ta nghe. Có chỗ nào mà mỗi một người người ta kéo đến cái ông cha đó, ông giám mục đó, để người ta nghe lời Chúa, không có đâu. Nhưng mà ở cái tuần này có lòng thương xót này, thế là người ta kéo đến, đúng vô chừng kể, đến gì? Để xin ơn, để chữa bệnh. Đây cái đạo chúng ta là toàn đời ơn, chữa bệnh vị rẻ được như ý mình xin thì đó là Chúa thương xót mình. Vậy tôi hỏi cả mấy chục ngàn người đến với lòng thương xót, có giỏi chăng nữa cứ gọi là được phép lạ đi, được 5 vạn người được chữa lành với được theo ý mình, còn cả một rừng người kia không được như ý mình, vậy thì Chúa bất công. Tại sao Chúa thương xót hết mọi người đấy? Nhưng mà sao thì Chúa có mấy người này còn bao nhiêu người kia người ta cũng khổ hơn là cái người được ơn này? Người ta thấy như vậy này. Chúa minh sách như sao? Cái đạo chúng ta lúc nào cũng đi tìm phép lạ, lời Chúa và tịnh thể thì chẳng màng gì, cứ đi tìm phép lạ. Chúng ta nhớ lại đời Chúa Giêsu, những người nào cứ đi tìm phép lạ và muốn được thỏa mãn cái nhu cầu thân xác, Chúa trốn, Chúa không gặp đâu. Mà thách thức Chúa là phép lạ theo để mà đáp ứng nhu cầu là Chúa bảo nói ra đã. Thế bây giờ người ta cứ tìm phép lạ, một người có đức tin Công giáo sâu sắc thì bơi lội trong phép lạ. Hỏi khi chúng ta thở ở đâu mà có? Mặt trời thì soi sáng ở đâu mà có mất tiền không? Đó là một phép lạ. Bao nhiêu phép lạ xảy ra, tại sao không thấy đó là ơn Chúa được còn có đi tìm cái này tìm cái kia? Nghĩ là ngày nào mình còn khổ là Chúa không thương rồi. Cái tư tưởng đó ông Phêrô nói với Chúa Giêsu, chúng ta ở Matthew chương 16, Chúa bảo mày là quỷ, mày nói là ai mà gặp khổ là Chúa không thương, quỷ, hút đèn sao? của Tin Mừng Gioan chương 2 câu 23-24. Có rất nhiều người đến Jerusalem vào dịp lễ, người ta chứng kiến những phép lạ lễ lừng của Đức Giêsu làm. Và nhiều phép lạ đó họ đã tin vào Chúa Giêsu. Đọc đến đây thì chúng ta thấy ồ hay nhỉ. Nhiều phép lạ người ta tin vào Chúa Giêsu, nhưng ngay sau đó dặn ghi một câu đáng suy nghĩ: những loại người như vậy Chúa Giêsu không tin nhiệm. Đó, thì tôi cứ nghĩ cái câu đó mà tôi nhớ đến chỗ đồng thương xót. Những người này hết đồng chứng là được phép lạ, được ơn Chúa chữa lành, thì tôi sẽ nghĩ rằng Chúa sẽ nói lại Gioan chương 2 câu 23-24: nhiều người nhờ phép lạ tin vào tôi thì tôi không tín nhiệm người đó. Để chúng ta nghĩ sao đây? Đó, những cái đó mà làm chúng ta tưởng là làm vinh danh Chúa, nhưng thực ra làm Chúa sự đau khổ. Đó là cái thói đời ngày hôm nay người ta đang là phổ thông để đi vào con đường này. Ước gì hôm nay ngày thứ sáu thần thánh phải suy nghĩ lại, đọc viết lại Tin Mừng: bởi đâu mà Chúa khổ, bởi đâu mà Chúa được vinh danh, bởi đâu mà tôi được làm lớn, làm cách nào như Chúa chỉ để làm lớn vinh danh Thiên Chúa và mình được địa vị cao nhất. Đó là ý muốn khát vọng của Chúa mà Chúa đã mất mạng sống để muốn đưa chúng ta lên cao cả, với điều kiện chúng ta sống như Giêsu đã sống, sống như Ngài đã dạy chúng ta. Amen.